xảy ra là tôi tái phạm một lỗi nọ, mặc dù đã chân thành dốc tâm chừa cãi. Sa ngã này chỉ là một bất toàn nhỏ mọn và không cố tình. Tuy nhiên, vì đó mà tôi đã chịu sự cắn xé trong linh hồn đến độ phải ngưng công việc và vào nhà nguyện một lúc. Sắp mình dưới chân Chúa Giêsu, trong tình yêu và tâm tình xót xa, tôi đã xin lỗi người. Càng xấu hổ hơn nữa, vì trong cuộc thưa chuyện với Chúa sau hiệp lễ sáng nay, tôi đã hứa quyết trung thành với người. Lúc đó, tôi được nghe những lời này: nếu không có bất toàn nhỏ mọn này, có lẽ con đã không đến với cha. Con hãy biết rằng, mỗi khi con đến với cha và hạ mình xin cha tha thứ, cha đều trào đổ dồi dào các ơn xuống cho linh hồn con, và sự bất toàn của con biến tan trước mắt cha. Cha chỉ còn thấy tình yêu và lòng khiêm nhường của con. Con không mất mát gì mà lại được nhiều thêm. Chúa đã cho tôi biết, khi một linh hồn không đón nhận những ơn thánh dành cho họ, một linh hồn khác sẽ lãnh nhận các ơn ấy ngay tức khắc. Lạy Chúa Giêsu của con, xin làm cho con nên xứng đáng lãnh nhận các hồng ân Chúa, bởi vì tự con không thể làm gì được. Không có sự trợ giúp của Chúa, thậm chí kêu lên thánh danh Chúa cho xứng đáng, con cũng không làm được. Ngày 25 tháng 9 năm 1937, khi biết trong công cuộc này có nhiều trở ngại to lớn, tôi đến với Chúa và thưa: lạy Chúa Giêsu, Chúa không thấy người ta đang cản trở công việc của Chúa hay sao? Và tôi nghe lời này trong linh hồn: con hãy làm hết sức mình và đừng lo lắng những điều còn lại. Những khó khăn chứng tỏ công việc này là của cha. Con hãy an tâm nếu đã làm tất cả những gì trong khả năng của con. Hôm nay, khi mở cổng cho mẹ về trên, trong lòng tôi biết mẹ lên tỉnh để lo công cuộc của lòng thương xót Chúa. Chính vị bề trên này đã góp công rất nhiều vào toàn bộ công cuộc lòng thương xót Chúa. Hôm nay tôi vô tình hỏi hai đứa trẻ nghèo khó: ở nhà chúng thực sự không có gì ăn phải không? Chúng không trả lời, nhưng ra khỏi cổng đi thẳng. Tôi biết các em thật khó khăn khi phải khai ra cảnh túng nghèo. Vì vậy tôi vội vã đi theo, dẫn chúng trở lại và cho nhiều hết mức theo phép đã định. Lạy Chúa, xin tỏ cho con lượng nhân từ Chúa theo như lòng trắc ẩn của trái tim Chúa Giêsu. Xin nghe những tiếng than van và những lời khẩn nài của con và những giọt nước mắt của một con tim thống hối. Ôi Thiên Chúa toàn năng, hằng luôn thương xót, lòng trắc ẩn của Chúa không bao giờ cạn. Mặc dù nỗi khốn cùng của con mênh mông như biển, nhưng con hoàn toàn tin thác vào lòng xót thương của Chúa. Ôi Thiên Chúa ba ngôi hằng hữu, hằng luôn quảng đại, lòng trắc ẩn Chúa vô hạn. Vì thế con tin thác vào biển tình thương của Chúa và lạy Chúa, dù qua bức màn giữ con xa cách, con vẫn cảm nhận ra Chúa. Lạy Chúa, nguyện ước quyền toàn năng lòng thương xót Chúa được tôn vinh khắp cõi gian trần. Nguyện cho lòng sùng mộ ấy đừng bao giờ chấm dứt. Linh hồn tôi hỡi, hãy sốt sắng tán dương tình thương của Thiên Chúa. Ngày 27 tháng 9 năm 1937. Hôm nay mẹ bề trên và tôi đi gặp một người kia ở đó. Người ta đã in và vẽ những tấm hình Chúa xót thương. Có cả những câu xướng đáp và chuỗi kinh thương xót đã được phép chuẩn ấn. Chúng tôi cũng đến xem bức hình lớn đã được sửa chữa. Bức hình này rất giống bức hình gốc. Điều này làm tôi hết sức sung sướng. Khi nhìn vào bức hình này, trong một lúc tôi đã được tình yêu Thiên Chúa xuyên thấu, và tôi không biết mình đang ở đâu. Khi đã hoàn tất công việc, chúng tôi đến nhà thờ Đức Thánh Trinh Nữ Maria. Chúng tôi đã tham dự thánh lễ. Trong giờ lễ, Chúa cho tôi biết rất đông các linh hồn sẽ được cứu rỗi nhờ công cuộc này. Sau đó, tôi lại được thân mật hàn huyên với Chúa. Tạ ơn Người vì đã đối thương, ban cho tôi ơn được nhìn thấy công cuộc tôn kính lòng xót thương của Chúa đang lan rộng. Tôi dìm mình trong một lời cầu nguyện tạ ơn sâu xa. Ôi, lòng quảng đại của Thiên Chúa bao la dường nào! Xin chúc tụng Chúa, đấng tín thành với những lời Người đã hứa. Thật lạ lùng là mẹ Irene đã được Chúa ban rất nhiều ánh sáng về toàn bộ vấn đề. Mẹ là người đầu tiên đã cho phép tôi thực hiện các ước nguyện của Chúa, mặc dù mãi 2 năm sau cuộc mặc khải ấy, mẹ mới trở thành bề trên của tôi. Dù vậy, mẹ là người đã cùng với tôi đi lo liệu bức hình đầu tiên. Giờ đây, khi một số tài liệu về lòng thương xót Chúa đang được ấn hành và những bức hình nhỏ đang được in, thì mẹ cũng là người cùng đi với tôi lo liệu về vấn đề này. Thiên Chúa đã tiền định tất cả điều này một cách mầu nhiệm, bởi vì vấn đề đã khởi sự từ Vinius, và bây giờ thánh ý Chúa an bài các hoàn cảnh để vấn đề được tiếp tục tại Krakow. Tôi biết vị bề trên này rất đẹp lòng Chúa. Tôi thấy Thiên Chúa đang điều khiển mọi sự và muốn tôi sống dưới sự bảo bọc của mẹ trong những thời kỳ quan trọng này. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì những vị bề trên như thế, những người sống trong tình mến và lòng kính sợ Chúa. Vì vậy tôi cầu nguyện cho mẹ trước tiên, bởi vì mẹ đã chịu vất vả nhiều nhất vì công cuộc của lòng thương xót Chúa. Ngày 29 tháng 9 năm 1937. Hôm nay tôi mới hiểu ra được nhiều mầu nhiệm của Thiên Chúa. Tôi cũng được biết Thánh Thể vẫn lưu lại trong tôi cho đến lần hiệp lễ kế tiếp. Tôi cảm nghiệm sự hiện diện sống động của Thiên Chúa liên lỉ trong linh hồn tôi. Sự ý thức này đưa tôi vào một trạng thái tịnh hiệp sâu xa mà không phải cố gắng chút nào. Trái tim tôi là một nhà tạm sinh động, cất giữ bánh thánh sinh động. Tôi không bao giờ đi tìm Thiên Chúa ở đâu xa xôi, nhưng ngay trong lòng tôi, tôi được thông hiệp với Người trong thẳm cung của hữu thể tôi. Lạy Thiên Chúa của con, mặc dù được tất cả những hồng ân này, nhưng con vẫn không ngừng khát khao được liên kết muôn đời với Chúa. Tôi càng hiểu biết Chúa, tôi càng khao khát Người. Với niềm khát khao con nhìn bầu trời đầy sao, nhìn không gian thiên thanh vô tận. Kìa, một con tim trong sạch dông dũi tìm Chúa. Ôi lạy Chúa, và khát khao được giải thoát khỏi các ràng buộc khuyến nhục, với niềm khao khát da diết. Quê hương ơi, ta nhìn thẳng vào ngươi. Thế khi nào cuộc lưu đày của ta sẽ chấm dứt? Lạy Chúa Giêsu, đó là tiếng kêu của hiền thê Chúa, kẻ đớn đau trăn trở trong nỗi nhớ Chúa. Với niềm khát khao, tôi nhìn theo vết chân các thánh, những người đã băng qua hoang mạc tiến về quê hương. Các ngài để lại gương nhân đức và những lời khuyên cho tôi. Các ngài nói: chị dòng này, hãy nhẫn nại, chẳng mấy chốc nữa xích xiềng sẽ gãy tan. Nhưng con tim khao khát của tôi không nghe những lời ấy, cứ nồng nàn mong nhớ Chúa là Thiên Chúa của mình. Nó không hiểu ngôn ngữ con người, bởi vì chỉ mê say một mình Chúa mà thôi. Linh hồn khát khao của tôi chịu thương tích ân tình, vùng vẫy băng qua tất cả thụ tạo, và luyến kết với cõi muôn đời bất tận, với Thiên Chúa là đấng trái tim tôi kết ước. Lạy Thiên Chúa, xin cho trái tim khao khát của con được đắm say trong hiếu tính ba ngôi thần linh của Chúa. Hãy thỏa mãn những ước nguyện của con khẩn xin Chúa với con tim đầy ứ lửa yêu đương. Hôm nay một thiếu nữ đã đến cửa và xin được thu nhận làm học sinh của chúng tôi. Nhưng cô ấy không được thu nhận. Cô rất cần nhà chúng tôi. Trong khi nói chuyện với cô, cuộc tử nạn Chúa Giêsu lại được khơi dậy trong tôi. Khi cô đã ra đi, tôi liền thực hiện một hành vi khổ chế đau đớn nhất. Tuy nhiên, lần sau tôi sẽ không để một linh hồn như thế phải ra đi. Suốt 3 ngày, tôi đau khổ rất nhiều về trường hợp của cô. Tôi lấy làm tiếc vì những cơ sở của chúng tôi quá chật hẹp nên không thể đón nhận nhiều linh hồn. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết con xót xa biết bao trước những con chiên lạc đàn. Ôi đức khiêm nhường, bông hoa khả ái, tôi thấy thật ít linh hồn sở hữu được ngươi. Có phải chỉ vì ngươi quá đẹp, nhưng đồng thời lại khó hái được chăng? À, phải rồi, cả hai đều đúng. Ngay cả Thiên Chúa cũng lấy làm vui thỏa với bông hoa này. Các chốt mắng cửa đèn đều mở toang, và đại dương ân sủng tràn đổ xuống cho linh hồn khiêm nhường. Ôi, xinh đẹp thay một linh hồn khiêm nhường. Từ lòng họ như một chiếc bình, một làn hương thơm rất lạ lùng êm dịu nghi ngút qua các tầng trời và tỏa đến Thiên Chúa, làm cho thánh tâm người được thỏa nguyện. Thiên Chúa không tiếc gì với linh hồn ấy. Họ có toàn quyền và có ảnh hưởng trên toàn thế giới. Thiên Chúa nâng linh hồn ấy lên ngai tòa của người. Họ càng tự hà, Thiên Chúa càng cúi xuống với họ, cho họ phủ phê những hồng ân và đồng hành bên họ từng phút giây với quyền toàn năng của người. Linh hồn ấy được kết hợp sâu xa với Thiên Chúa. Ôi đức khiêm nhường, hãy cắm rễ thật sâu vào toàn thể con người tôi. Ôi đức trinh nữ cực tinh cực sạch và rất mực khiêm cung, xin giúp con đắc thủ được đức khiêm nhường. Giờ đây tôi hiểu được vì sao có ít thánh nhân đến thế. Chỉ vì có quá ít linh hồn khiêm nhường thẳm sâu. Hỡi tình yêu hằng hữu, vực thẳm xót thương, Thiên Chúa cực thánh, nhất thể tam vị, cung lòng Chúa như một người cha, tràn đầy tình yêu dành cho mọi loài. Chúa không coi khinh một ai. Lạy tình yêu Thiên Chúa, nguồn mạch hằng sống, xin trào đổ chính Chúa cho chúng con, những thụ tạo bất xứng của Chúa. Ước gì nỗi khốn nạn của chúng con không đẩy lùi những dòng thác tình yêu của Chúa. Vì thực sự lòng thương xót Chúa không hề giới hạn. Lạy Chúa Giêsu, con nhận ra hình như Chúa không còn quan tâm nhiều đến con nữa. Đúng vậy, con nhỏ của cha, cha nhờ cha linh hướng của con để thay thế cha. Ngài sẽ chăm sóc con theo thánh ý cha. Con hãy trân trọng mọi lời của Ngài như của chính cha. Ngài là bức màn cha đang ẩn thân phía sau. Vị linh hướng của con và cha là một. Những lời của Ngài cũng là những lời của cha. Khi đi đàn thánh giá, tôi hết sức xúc động tại chặng thứ 12. Ở đây tôi suy ngẫm về sự toàn năng của lòng thương xót Thiên Chúa đã trào tràn qua trái tim Chúa Giêsu. Mỗi khi tôi đi đàn thánh giá, trong thương tích rộng mở của trái tim Chúa Giêsu, tôi đặt vào đó tất cả nhân loại đáng thương và cả những người tôi yêu dấu. Từ nguồn mạch lòng thương xót chiếu dải ra hai luồng sáng, đó là máu và nước. Với ân sủng bao la chan hòa, máu và nước làm ngập lúc toàn thể thế giới. Khi yếu bệnh, dĩ nhiên ta phải thường xuyên nỗ lực để theo kịp những gì người khác đang làm. Nhưng với các điều dĩ nhiên ấy, không phải lúc nào ta cũng làm được. Tuy nhiên, lạy Chúa Giêsu, con xin cảm tạ Chúa trong mọi sự, vì không phải mức độ lớn lao của công việc, nhưng là mức độ nỗ lực sẽ được trả công. Lạy Chúa Giêsu của con, điều nào được thực hiện từ tình yêu thì không còn là điều nhỏ nữa, vì mắt Chúa thâu suốt mọi sự. Sáng nay không hiểu vì sao con cảm thấy yếu nhược quá như vậy. Con phải tập trung toàn lực để trỗi dậy khỏi giường, đôi khi đến mức độ anh hùng. Việc nghĩ đến đặc ân hiệp lễ đã cho con thêm nhiều sức mạnh, và thế là một ngày khởi đầu bằng chiến đấu và cũng kết thúc trong chiến đấu. Khi đi nghỉ, con cảm thấy như một chiến binh từ mặt trận trở về. Lạy Thiên Chúa và Tôn Sư của con, chỉ mình Chúa biết ngày hôm nay đã gồm chứa những gì.